Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước, 15 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. 20 giờ tối nay, ngày 6 tháng 10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 chính thức khai mạc với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Lễ khai mạc có sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, quần chúng, người dân tộc Giao của 14 tỉnh tham gia ngày hội. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Giấc mơ mặt trời, gồm 3 chương với 13 cảnh có kết cấu xuyên suốt, hòa trộn các hình thức diễn xướng nghệ thuật tổng hợp như ca múa nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch hình thể, hiệu ứng cổ động. Trước đó, tối ngày 5 tháng 10, phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức ngày hội đã ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị phối hợp và các nghệ nhân, diễn viên tham gia tập luyện. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thực hiện chương trình tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình, đảm bảo chất lượng cao nhất để lễ khai mạc thành công tốt đẹp. Sau chương trình tổng duyệt, ban tổ chức ngày hội cùng hội đồng nghệ thuật và các cơ quan đơn vị liên quan cũng đã họp và đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình. Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 6 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và được phát trực tiếp trên kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, kênh VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam và nối sóng với Đài Phát thanh Truyền hình của 13 tỉnh tham gia ngày hội. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban Nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 1.548 tỷ đồng, bằng 58,6% kế hoạch tỉnh và thành phố, và đạt trên 77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 839 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch tỉnh và thành phố, đạt trên 117% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 709 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch tỉnh và thành phố, và đạt gần 55% so với cùng kỳ năm 2021. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, rà soát khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu thuế. Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất. Sáng ngày 5 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường với nhân dân năm 2022. Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu và nhân dân được nghe báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường Chùa Hang 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đại diện cử tri của 11 tổ dân phố đã có 25 ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực như phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, công tác quản lý đất công tại tổ dân phố, v.v. Cụ thể, đại diện nhân dân có ý kiến, cơ bản đội ngũ cán bộ công chức phường đều có lối sống giản dị, gần gũi, tôn trọng nhân dân. Tuy nhiên, có một số ít cán bộ công chức trẻ cần sâu sát với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị một số tổ chức hội đoàn thể cần tăng cường bám sát cơ sở hơn nữa, giúp cơ sở trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quan tâm đến dòng chảy thoát nước khu vực tổ dân phố 8 và vệ sinh môi trường. Cần có chủ trương sớm về làm mương khu vực dân cư. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa việc quản lý đô thị, kiên quyết và giải quyết các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, v.v. Lắng nghe các ý kiến kiến nghị của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Chù Hang đã tiếp thu và giải trình những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Một số ý kiến kiến nghị khác được tổng hợp chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong những năm qua, việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn được phường Chù Hang quan tâm thực hiện. Qua hội nghị đối thoại đã góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. 9 tháng năm 2022, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố đã triển khai các đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Hiện nay trên địa bàn có số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi đạt 100%, tiêm mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 98,9%. Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 2 đạt trên 97%, mũi bổ sung đạt trên 89%. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi sau đại dịch. Để đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc. Điển hình vào hồi 4 giờ 45 phút ngày 30 tháng 9 năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba quá tải thuộc tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên phát hiện một nam thanh niên mặc áo khoác màu đỏ có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định đối tượng tên là Giàng A Dê, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại bản Pha Luông, xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tiến hành kiểm tra phát hiện trong túi sách màu đen đối tượng đeo trên người có một vật hình hộp chữ nhật, bên ngoài được bọc ni lông màu vàng. Bên trong còn có 4 lớp ni lông quấn quanh cục chất bột hình hộp chữ nhật màu trắng. Qua đấu tranh, làm việc, ban đầu Giàng A Dê khai nhận đó là heroin. Giàng A Dê cho biết trước đó đã được một người đàn ông tên là Vinh ở Thái Nguyên. Qua đấu tranh, làm việc ban đầu, Giàng A Dê khai nhận đó là heroin. Giàng A Dê cho biết trước đó đã được một người đàn ông tên là Vinh, nhà ở Thái Nguyên, thuê vận chuyển từ tỉnh Sơn La đến thành phố Thái Nguyên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Giàng A Dê để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trước đây ngõ 404 đường ga Thái Nguyên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi các phụ huynh đưa con đi học ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Tuy nhiên, năm học này, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng của phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ giúp giảm hẳn tình trạng ùn tắc giao thông tại đây. Bà Lại Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ách tắc khu vực cổng trường thì nhà trường thì cũng tổ chức là tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền tới phụ huynh qua các nhóm Zalo, Facebook, tuyên truyền trực tiếp tới phụ huynh qua các buổi họp phụ huynh. Hiện nay 100% phụ huynh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, cho con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và thực hiện đi một chiều theo cái khung giờ quy định.
Hiện nay, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có trên 1.300 học sinh. Tương ứng với trường đó, phụ huynh sẽ dùng các phương tiện để đưa đón con đi học. Số lượng phương tiện lớn lại cùng tham gia giao thông vào cùng một khung giờ, nên chỉ cần một người lấn làn đường hay quay đầu xe là rất dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Chính vì vậy, Công an phường Quang Trung đã tham mưu cắm các biển báo giao thông tại các ngõ đi vào trường, đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên của phường và trường, lực lượng bảo vệ dân phố, để hướng dẫn phụ huynh đi theo một chiều đường nhằm tránh ùn tắc vào các giờ cao điểm. Nhà trường cũng phối hợp kẻ các vạch đỗ xe để phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con tới trường. Sau gần một tháng triển khai áp dụng các biện pháp trên, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ngõ 404 đường ga Thái Nguyên và cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi tình trạng một số người dù đã được tuyên truyền phổ biến các quy tắc giao thông nhưng vẫn cố tình vi phạm. Về vấn đề này, Thiếu tá Tạ Hải Anh, Phó trưởng Công an phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì cái mô hình này chúng tôi cũng vẫn duy trì, và những trường hợp mà cố tình mà không theo cái phân luồng hiệu lệnh của công an hoặc là bảo vệ thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Anh, phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây tôi cũng có một đứa cháu mà tôi cũng phải đi đón. Thế cái chuyện tắc đường ở đây là chuyện thường xuyên, và thậm chí là đưa cháu đến trường những hôm hơi mưa một chút thì thường xuyên bị đi muộn tại vì tắc không thể vào được. Thế và cái cách thức bố trí giao thông như thế này tôi thấy rất hợp lý và rất đồng tình. Tôi cũng mong rằng là hầu như tất cả các phụ huynh sẽ đều ủng hộ để cho tạo cái nét đẹp văn hóa, đỡ bị ách tắc.
Thực tế trên cho thấy, để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học, không những cần sự nỗ lực của nhà trường và các lực lượng chức năng, mà quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của phụ huynh học sinh khi cùng tham gia giao thông.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu Tân Cương đã được biết đến là vùng sản xuất chè nổi tiếng nhất của tỉnh Thái Nguyên và đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với người dân, đẩy mạnh bảo tồn, phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, tương xứng với tiềm năng thế mạnh, góp phần khẳng định vị thế cây đặc sản, sản phẩm chủ lực thế mạnh của thành phố Thái Nguyên. Đến thăm Hợp tác xã chè Thủy Toán, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, chúng tôi được chứng kiến sự thay đổi trong phương thức sản xuất với những ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong thâm canh, chế biến chè, nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của chè Tân Cương. Cùng với việc đưa các giống chè lai có chất lượng tốt, sản lượng cao vào canh tác, hợp tác xã còn giữ được 5 sào giống chè trung du lá nhỏ đã 70 năm tuổi. Ông Lê Văn Toán, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, mặc dù diện tích chè trung du già cỗi cho năng suất thấp, nhưng chúng tôi vẫn giữ lại, tích cực chăm bón, nhân giống, bởi đây là giống chè đặc sản tạo nên thương hiệu chè Tân Cương và được cấp chỉ dẫn địa lý Tân Cương. Thời gian vừa qua, hợp tác xã đã mở rộng được thêm 300 m² giống chè này từ việc chọn lọc, nhân giống từ những cây chè trung du cổ lá nhỏ. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, vùng chè đặc sản Tân Cương gồm 6 xã: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà với tổng diện tích hơn 1.400 ha, năng suất bình quân đạt 150 tạ trên 1 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 20.300 tấn trên một năm. Các sản phẩm trà từ vùng chè đặc sản Tân Cương luôn có giá trị kinh tế, sức cạnh tranh cao hơn các vùng chè khác trong tỉnh và trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, diện tích vùng chè đặc sản Tân Cương không tăng, sản lượng chè còn khiêm tốn. Đặc biệt, diện tích chè trung du lá nhỏ, giống chè tạo nên thương hiệu cho vùng chè Tân Cương đang giảm sút nghiêm trọng do già cỗi, năng suất thấp. Người dân cải tạo trồng thay thế bằng các giống chè khác, nên diện tích hiện chỉ còn 10,6%, còn lại là các giống chè lai. Bên cạnh đó, tại vùng chè đặc sản Tân Cương, tỷ lệ sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp còn thấp, tỷ lệ chế biến công nghiệp, cơ giới hóa chưa nhiều, chưa đa dạng về sản phẩm và chưa thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất, chế biến chè công nghệ cao cho xuất khẩu. Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, bảo tồn vùng chè đặc sản Tân Cương, bảo vệ và mở rộng diện tích chè, chú trọng về năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương là mục tiêu then chốt của ngành nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, đã đặt ra trong đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 mở rộng diện tích chè lên 1.700 ha, năng suất chè búp tươi đạt 150 tạ trên 1 ha, giá trị thu nhập đối với mỗi hecta đất trồng chè đạt trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố sẽ chú trọng công tác bảo tồn, phát triển giống chè trung du với việc xây dựng vườn chè trung du đầu dòng phục vụ hóp giống để trồng thay thế và trồng mới ít nhất 300 hecta chè trung du, Phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè trung du đạt trên 30% tổng diện tích chè trên địa bàn thành phố. Diện tích chè trung du đạt trên 30% tổng diện tích chè trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con canh tác chè theo hướng an toàn hữu cơ, Việt Gáp, đồng thời phấn đấu 100% sản phẩm chè do doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, có tem truy xuất nguồn gốc. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch đến năm 2025 tại vùng chè đặc sản Tân Cương có 70 sản phẩm từ chè được chứng nhận đạt chuẩn OCOP. Để các mục tiêu bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương đạt hiệu quả, thành phố Thái Nguyên cũng xây dựng nhiều giải pháp hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ sản xuất chè. Trong đó, hỗ trợ giao giống chè trung du cho việc trồng mới, trồng thay thế, hỗ trợ 100% kinh phí, chứng nhận tiêu chuẩn GAP, hữu cơ lần đầu, hỗ trợ 40% chi phí phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho chè và hỗ trợ 50% giá máy móc, thiết bị chế biến, đóng gói, bảo quản chè. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của thành phố, của tỉnh cũng tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất chè, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá sản phẩm, thị trường tiêu thụ và hướng dẫn các quy trình sản xuất chè an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo tồn phát triển vùng chè đặc sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 1999, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 năm 1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày dân vận của cả nước để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước, Ban Dân vận Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương. Một lớn, ý nghĩa lịch sử của ngày 15 tháng 10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại hội nghị, chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc. Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua luận cương chính trị, điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ, trong các đảng bộ thượng cấp, từ thành và tỉnh ủy trở lên, phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động. Từ tháng 10 năm 1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày 15 tháng 10 năm 1949 với bút danh XYZ. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa 8 đã đồng ý lấy ngày 15 tháng 10 năm 1930 làm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày dân vận của cả nước để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 92 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. Một, giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. 2. Giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. 3. Xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m nhân 1m nhân 1,5m. Đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m nhân 1,6m nhân 2m. Đơn giá 28.086.000 đồng. 2. Lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ 6 giờ trên một đám. Đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo 1 giờ 200.000 đồng. Để qua đêm từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau 1 giờ 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh 1 giờ. Đơn giá 145.000 đồng.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.